Đô Võ Văn Duệ, Linh Mục 1755-1838. Thánh Bernardo Võ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Anh Hạ, cũng gọi là Quần Phước, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình công giáo rất tốt lành. Nhờ ảnh hưởng sâu đậm đời sống đạo đức của gia đình mà ngay từ nhỏ ngài đã ước mong dâng mình cho Chúa và học tập để sau này làm linh mục. Năm lên 14, ngài đã xin cha mẹ để theo các cha dòng tên. Nhờ vậy mà sau này ngài đã đạt được ước nguyện. Tuy vậy, con đường đi tới lý tưởng linh mục của ngài không dễ dàng, xuôi buồm thuận gió, bởi vì trong thời gian học hành của ngài gặp phải nhiều khó khăn do việc cấm đạo của vua Cảnh Thịnh và chúa Trịnh. Chính vì khó khăn như thế, cho nên mãi đến năm 1795, lúc ngài đã 40 tuổi, thì đức cha Ignacio Delgado y mới phong chức linh mục cho ngài. Sau khi lãnh chức linh mục, đức cha sai ngài đi làm việc nhiều nơi, vì trong suốt thời gian này đạo Chúa bị bách hại khắp nơi, nên theo lệnh bề trên, cha Bernardo Vũ Văn Duệ phải di chuyển đều đều, rất vất vả, không ở nơi nào lâu được vì sợ bị tiết lộ. Ngài lấy sự vâng lời bề trên là trên hết, nên luôn tích cực phục vụ Chúa và các linh hồn trong suốt 37 năm trong thiên chức linh mục. Đến năm 1832, lúc ấy ngài đã 77 tuổi, thấy sức khỏe của ngài bị xuống cấp quá, thì đức cha cho ngài về hưu tại hội Trung Lễ thuộc giáo xứ Liên Thủy. Một hôm đức cha nói với ngài: "Cha già yếu lại hay bệnh tật, nên tôi quyết định cho cha về hưu dưỡng tuổi già, cha có đồng ý hay không?" Ngài khiêm tốn trả lời: "Thưa đức cha, con coi quyết định của đức cha là thánh ý Chúa, con sẵn sàng vâng lời đức cha." Đức cha lại nói: "Vậy cha muốn về hưu dưỡng ở đâu?" Ngài lễ phép trả lời: "Con xin theo ý đức cha cho con đi đâu thì con đi theo đấy." Đức cha nói: "Tôi muốn cha về hưu tại Trung Lễ, vì ở đấy tương đối yên tĩnh, có nhà dòng mến thánh giá, lại gần tòa giám mục." Cha già vâng lời và dọn về hưu dưỡng tại Trung Lễ cho tới ngày bị bắt vì đạo Chúa. Trong những ngày sống an vui với tuổi già, ngài sống cuộc đời rất thanh bạch, chẳng có của cải gì, suốt ngày đêm chỉ cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi và đọc sách đạo đức. Hằng ngày ngài dùng chút cơm với muối mè rau luộc, ăn uống rất khắc khổ, ăn chay đánh tội một tuần 3 lần. Ngài nằm ngủ trên tấm gỗ gồ ghề. Lâu lâu có mấy bà trong hội dòng ba tới thăm viếng sức khỏe của ngài, thấy ngài sống khắc khổ quá thì thưa với ngài rằng: "Thưa cha già, sức khỏe cha già xuống quá rồi mà cha già lại ăn uống khem khổ, nằm ngủ trên tấm ván gồ ghề như thế này thì khổ quá. Xin cha già nằm trên giường có màn mà nghỉ ngơi một chút." Ngài trả lời: "Cả đời tôi đã hy sinh và chịu khổ rất ít, bây giờ tôi muốn bù lại một chút có sao đâu." Một bà kêu lên: "Giêsu Maria lạy Chúa tôi, cha già nói như thế thì chúng con chết sao hỏa ngục hết, chúng con có bao giờ biết hy sinh là cái gì đâu." Nghe nói thế, cha già cười đáp lại: "Các bà tốt quá, Chúa cho lên thiên đàng hết mà." Nghe ngài nói, mọi người cùng cười vui vẻ. Lúc ra về, các bà bàn tán ồn ào trên đường. Khi nói về sự hy sinh hãm mình của cha già, bà Trương Vân tỏ ra quen biết nhiều hơn nên chép miệng nói: "Giêsu Maria lạy Chúa tôi nói thật với các bà, cha già mà chết thì lên thiên đàng ngay thôi. Ngài thánh thiện lắm, suốt ngày ngài chỉ đọc kinh cầu nguyện, thế mà khi ai cần đến ngài, ngài mau lẹ giúp đỡ ngay." Bà Khánh hội trưởng thêm vào: "Ôi trời ơi, công đức của ngài chất tới trời cao rồi. Nhờ ngài mà họ đạo của chúng mình được nhiều ơn Chúa lắm đấy." Một hôm có người mật báo cho quan biết, quan tổng đốc lúc đó là Trịnh Quang Khanh đem ngay quân về vây tòa giám mục và bắt đức cha Delgado y, nên ngài vội đi lánh nạn. Trên đường đi Kiên Lao, đức cha ghé thăm cha Bernardo Duệ. Câu chuyện cha con trao đổi vui vẻ, bỗng đức cha buột miệng, nửa đùa nửa thật hỏi cha già: "Này cha già còn đủ sức theo tôi đến thủ phủ Nam Định không?" Cha già hiểu ý đức cha muốn nói gì nên ngài đáp: "Khi nào đức cha bị bắt, xin cho phép con đi theo." Ngài rất quý trọng Đức Cha bởi chính Đức Cha đã truyền chức linh mục cho Ngài và đã làm việc dưới sự chỉ dẫn của Đức Cha trong suốt 37 năm trời. Bởi vậy, khi được tin Đức Cha bị bắt, Ngài đã thương khóc suốt cả ngày đêm. Ngài cầu nguyện để có dịp thăm Đức Cha. Thấy quan quân xông xáo đi truy lùng các linh mục khắp nơi, dân họ Trung Lễ bắt đầu lo sợ quân lính bắt được cha già khả kính của họ, và vì thế họ có thể bị liên lụy chăng? Họ bàn tính rồi xin đưa cha già đến một nơi hẻo lánh ở vùng thôn quê. Nhà đó thuộc một gia đình cùi. Họ xin một bà đạo đức tình nguyện đi theo để săn sóc giúp đỡ cha già. Họ dặn cha: "Thưa cha già, nếu quân lính tới dò hỏi thì xin cha cứ nói cha là ông nội của chúng con." Cha thật thà trả lời: "Không được nói dối. Cha là linh mục của Chúa. Cha đã lãnh chức thánh, vậy nếu lính hỏi thì cha phải nói sự thật." Sau đó có lần lính đi qua, cha Duệ kêu lớn tiếng: "Anh em ơi, tôi là đạo trưởng Võ Văn Duệ đây." Quân lính nghe và biết ngài là đạo trưởng thì mừng rỡ lắm, bắt ngay và đem nộp cho ban tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang đóng đô tại đình làng. Khi quân lính nộp cha già Bernardo Võ Văn Duệ cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh, quan thấy một cụ già gầy yếu lại bệnh tật, thất thểu bước từng bước không vững thì thương và muốn tha. Quan khuyên ngài: "Ông đã có tuổi lại bệnh tật như thế này, ta sẽ để tấm ảnh dưới đất, chỉ cần ông bước qua là ta tha ngay." Cha Duệ mạnh mẽ nói ngay: "Xin quan đừng bắt tôi làm chuyện đó, dù có phải chết tôi cũng không bao giờ làm như vậy." Nghe nói thế, quan rất bực mình, truyền cho lính xiềng xích tay chân và bắt đeo gông, rồi tạm giam tại đình làng suốt ngày hôm đó, không cho ăn uống gì. Ban đêm thì bọn lính chế nhạo ngài, có người còn đấm đá, cố ý sỉ nhục ngài. Trước cảnh nhục nhã và đói khát ấy, ngài vẫn âm thầm chịu đựng và lặng lẽ cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh. Hôm đó là ngày 3 tháng 6 năm 1838, mở đầu những ngày tử đạo anh dũng của ngài. Ngày 4 tháng 6 năm 1838, họ giải ngài về tống giam tại nhà tù Nam Định. Nhiều lần quan khuyên dụ ngài bỏ đạo vì thấy ngài đã già quá nên không nỡ đánh đập tra khảo. Nhưng bao nhiêu lần khuyên dụ thì bấy nhiêu lần ngài mạnh mẽ từ chối. Quan ra lệnh giam trong nhà tù, bắt đeo gông nặng nề, xiềng xích tay chân, đêm ngủ thì hai chân phải cùm trong xà lim. Suốt ngày đêm phải đeo gông nặng nên ngài chỉ nằm hay ngồi khom mình trên chiếc chiếu ẩm ướt, lại nóng nực, ruồi mũi rúc rỉa. Thế mà ngài vẫn yên lặng, suốt ngày chỉ cầu nguyện. Bà Nhiêu Ruông là người đạo đức rất thương mến cha. Bà đã biếu xén tiền bạc cho viên cai ngục để thỉnh thoảng được vào thăm nuôi cha. Một hôm bà tới, mang theo một chiếc chiếu mới để thay chiếc chiếu cũ quá ẩm ướt. Bà nói: "Lạy Chúa tôi, chiếc chiếu cha nằm ẩm ướt và hôi hám quá sức rồi. Con muốn thay chiếc chiếu này cho cha, tội cha quá." Thì cha tươi cười và đáp: "Này con ạ, thánh giá là giường Chúa nằm, còn sần sùi hơn chiếc chiếu của cha nhiều. Con hãy mang về và nghe ngóng xem ngày nào cha được diễm phúc từ vị đạo thì cho cha biết ngay nhé, cha không sợ chết vì Chúa đâu." Bà Nhiêu Rương cho tiền viên cai ngục và xin ông đổi chỗ khô ráo hơn cho cha. Viên cai ngục đồng ý và vào định hỏi cha muốn đổi chỗ nào thì cha nói: "Không sao cả, tôi cứ nằm chỗ này cũng được. Tôi chỉ mong sao được sống đời đời với Chúa mà thôi." Một hôm ông An Tôn Minh tới thăm và nói cho cha biết là Đức Cha Delgado y đã gục chết trong củi, mà xác còn bị đem đi chém. Nghe tin sét đánh, cha Duệ bồi hồi thổn thức, khóc lóc thảm thiết. Sau đó cha bỏ chiếu, chỉ nằm trên đất. Khi bà quản thắng vào thăm, thấy cha nằm trên đất, bà ngạc nhiên hỏi: "Chúa ơi, sao cha lại nằm trên đất ẩm ướt thế này?" Thì ngài trả lời: "Đức Cha là cha của chúng mình đã chết, mà người ta còn đem đi chém đầu, thì cha đây là con, nằm trên chiếu làm sao được. Con hãy đi dò xét tin tức về cha, biết khi nào cha được theo chân Đức Cha thì cho cha biết ngay." Trong thời gian 2 tháng bị giam tù ở đây, cũng có cha Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, dòng Đa Minh, cùng bị giam chung với gia đình cha Bernardo Vũ Văn Duệ. Cha già đã 83 tuổi, cha Hạnh mới 66 tuổi, cho nên mỗi khi hai cha phải hầu tòa, thì cha Hạnh thường trả lời các quan thay cho cha Giả. Sau hơn hai tháng giam giữ và khuyên rủ nhưng vô ích, nên các quan bàn định làm án rồi gửi về kinh đô xin vua Minh Mạng chuẩn phê. Theo luật thời đó, cha Giả Bẹp Na Đô Vũ Văn Duệ đã 83 tuổi thì không phải xử tử, nhưng vua Minh Mạng hăng máu ghét đạo nên ký bản án tử hình luôn cả hai cha. Bản án vừa ký ngày 28 tháng 6 mà mãi đến 21 tháng 7 bản án mới về tới Nam Định. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 1838, quan giám sát cùng đội lý hình giải hai cha Duệ và cha Hạnh ra pháp trường bảy mẫu. Trên đường tiến ra pháp trường, cha Giả Duệ vì quá yếu sức đi không nổi nên lính phải cáng đi. Tới cửa thành, vị quan chủ tọa cuộc xử án chưa tới nên các ngài phải đứng ngoài trời nắng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Thấy nắng quá, một bà đạo đức đưa cho cha một chiếc chiếu nhỏ. Bà nói nhỏ: "Xin cha cầm lấy để che nắng." Cha lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, cha không cần gì nữa." Một bà thấy vậy thì xúc động khóc và kêu lên: "Chúa ơi, xin thương hai cha của chúng con." Quan chủ tọa đã tới, đoàn lý hình đưa hai cha ra chỗ xử. Hai vị quỳ cầu nguyện vài phút, rồi lý hình tháo gông, tháo xiềng, trói hai ngài vào cột. Mấy bà từ xa kêu lớn lên: "Giêsu Maria lạy Chúa tôi, họ trói hai cha vào cột rồi, trông ghê sợ quá. Xin Chúa thương giúp sức cho các ngài." Ba hồi chiêng trống vang lên, lý hình vung gươm lên cao. Nghe tiếng chiêng thứ ba thì chém cổ thật mạnh một nhát, đầu rơi xuống đất. Lý hình cầm tung đầu lên cao cho mọi người thấy. Những người tín hữu nức nở khóc, xông vào thấm máu hai vị tử đạo. Cuộc đời linh mục thánh thiện của cha Giả Bẹp Na Đô Vũ Văn Duệ kết thúc ngày hôm nay là 83 tuổi của cuộc đời. Theo lệnh quan chủ tọa, quân lính chôn cả đầu lẫn xác ngay tại pháp trường. Sau, giáo dân xứ Lục Thủy xin được cải táng dứt thi hài về đặt tại nhà thờ xứ Lục Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài cùng với Đức Cha Dengaroi lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.